ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 819, Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tầm Sư đồ bốn người cùng Khuê Mộc Lang Bách Hoa Tô Toàn ra gắng sức đuổi theo, cuối cùng là đến Bảo Tượng Quốc. Khuê Mộc Lang đã biến thành một cái phong thần tuấn lãng mỹ thanh niên. Bách Hoa Tô công chúa nói với hắn lời nói đều trở nên ấm giọng thì thầm lên, trong mắt tràn đầy yêu thương. Tô Tầm chỉ có thể cảm thán, nữ nhân đều là nhan chó. Cái này Khuê Mộc Lang cũng thế, sớm đi biến thành bộ dáng này không phải sao? Nữ nhân nào có thể tiếp nhận một con sói mỗi ngày nằm sấp trên người mình ra ra vào vào a, bất quá cũng không nhất định, rốt cuộc có ngay cả cẩu cẩu đều không buông tha. Cặp quốc vương cùng Bách Hoa Tu cha con cách xa nhau 13 năm lại lần nữa trùng phùng, hai mắt lưng tròng. Khuê Mộc Lang tiến lên phía trước nói xin lỗi đồng thời cầu hôn. Quốc vương nhìn xem Khuê Mộc Lang cùng Bách Hoa Tu hài tử, chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt hay sao? Chỉ có thể nhận hạ cái này ba phò mã, cuối cùng là tất cả đều vui vẻ. Tô Tầm đổi lấy thông quan văn điệp tiếp tục đi về phía Tây. Khuê Mộc Lang mang theo Bách Hoa Tu đưa tiễn, trưởng lão đại ân, Khuê Mộc Lang suốt đời khó quên, nếu là ngày nào dùng đến ta trưởng lão một câu, ta Khuê Mộc Lang lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Khuê Mộc Lang hào tình vạn trượng nói, A-di-đà Phật thí chủ thiên hạ không có tiệc không tan, liền đưa đến nơi này đi. Từ biệt Khuê Mộc Lang vợ chồng, Tô Tầm sư đồ bốn người bóng lưng càng lúc càng xa. Trưởng lão thật đúng là người tốt a, Bách Hoa Tu công chúa cảm thán nói một câu. Khuê Mộc Lang gật gật đầu, đúng vậy a, Bạch Cốt Tinh biểu thị là cái truy. Rời Bảo Tượng Quốc lúc thúc điều ngữ ấm sấy khô tóc hoa tiêu, khắp nơi trên đất mùi thơm. Sư đồ nhóm chính hành thường ở giữa, lại gặp một núi chặn đường. Tô Tầm nói, các đồ đệ cẩn thận, trước gặp núi cao, sợ có hổ lang ngăn cản. Quảng cáo, lúc này hắn cưỡi bạch long mã, xe ngựa đã bị thu vào, cũng là lộ ra anh tư bừng bừng phấn chấn. Hắc hắc sư phụ, như thật có hổ lang, đây không phải là đưa tới cửa cho chúng ta thêm đồ ăn sao? Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, chư bát giới phụ hỏa, đúng đúng đúng, hổ tiên thế nhưng là vật đại bổ a, ăn cái gì bổ cái gì. Hai vị sư huynh nói đúng, Sa Ngộ Tịnh nói, trưởng lão chậm đã đi, nhưng vào lúc này, Nhật Trị Công Tào hô to một tiếng từ đám mây rơi xuống. Tô Tầm hỏi, chuyện gì, trưởng lão, núi này kính qua có cách xa 600 dặm gần, tên gọi Bình Đỉnh Sơn. Trong núi có một động, tên gọi Hoa Sen Động, trong động có hai cái ma đầu, hắn hình cáo thị, muốn bắt hòa thượng. Chép tên thăm họ, muốn ăn đường tăng, Nhật Trị Công Tào nói. Tô Tầm hai mắt nhắm lại, Bình Đỉnh Sơn, đây không phải Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương địa bàn sao? Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương chính là Thái Thượng Lão Quân Đồng Từ, mầm rễ chính hồng, cũng không phải yêu quái. Trong nguyên tác Nhật Trị Công Tào là ra vẻ một cái tiểu phu cản đường báo tin. Bất quá bây giờ bọn hắn không cần đến phiền phức như vậy, trực tiếp nói cho đường tăng là được rồi. Tô Tầm hỏi, là người phương nào phân công ngươi tới báo tin? Cái này, hắc hắc trưởng lão, cái này Bình Đỉnh Sơn hai cái yêu quái thân phận bất phàm, chính là Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương, bọn hắn đều là Thái Thượng Lão Quân Đồng Tử, cũng không thể tổn thương tính mạng bọn họ. Nhật Trị Công Tào cũng không giấu giếm, rốt cuộc đều cùng Tô Tầm thông đồng làm bậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm cùng một chỗ nếm qua nồi lẩu thổi qua nghiêu bức tốt bồn bạn còn có cái gì tốt giấu giếm. Tây Du liền là một trận an bài tốt kịch, Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương cũng là diễn viên. Làm có bối cảnh diễn viên, đương nhiên cần sớm sắp xếp người báo tin, bằng không diễn viên thật bị đánh chết thì còn đến đâu. Nhìn kỹ một chút Tây Du, phàm là có bối cảnh yêu quái một cái không chết, dã lộ xuất thân đều không may. Cái này đầy đủ nói rõ có hậu đài chỗ tốt. Tô Tầm đáp, đến lúc đó lại nhìn kỹ hãng nói, Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương là trên trời phái xuống tới diễn viên, mà lại là Thái Thượng Lão Quân Đồng Tử, Tô Tầm không định trên người bọn hắn làm tay chân. Rốt cuộc không có lời a, đây chính là hai cái đồng tử mà thôi, ngược lại nếu là bị Lão Quân phát giác chẳng phải sớm bại lộ sao. Tô Tầm vẫn là thích trong đêm tối tiến lên cảm giác, rốt cuộc hắn luôn luôn là cái điệu thấp người. Ha ha, cái này Tây Du coi là thật trò đùa. Tôn Ngộ Không cười nhạo một tiếng, hai đầu lông mày đều là kiệt ngạo. Cái này đầy trời thần Phật còn thật sự coi ta khỉ đùa nghịch hay sao? Hắc hắc, còn đùa nghịch heo, đùa nghịch long, đùa nghịch xa sư đệ đâu? Chư bát giới tự diễu cười một tiếng, Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, lệ khí mọc lan tràn, yêu khí bừng bừng. Sư phụ chúng ta liền hết lần này tới lần khác giết kia Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương lại như thế nào? Trong hư không tứ trị công tào bọn người nghe được là trong lòng run sợ, biết đến càng nhiều chết càng nhanh a, không vội thời cơ chưa tới. Tô Tầm lắc đầu tùy hứng nhất thời thoải mái, sau đó hòa táng chàng A, đánh chết Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương, Thái Thượng Lão Quân cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, vì vung tính tình chơi chết hai cái tiểu nhân vật hoàn toàn không đáng. Bất quá mặc dù không thể giết bọn hắn, nhưng trên người bọn họ nhưng có bảo bối đâu, một là Lão Quân dùng để trang tiên đan từ Kim Hồng Hồ Lô, hai là Thất Tinh Kiếm, ba là Lão Quân đựng nước Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, bốn là phiến lửa ba tiêu phiến, năm là Hoàng Kim Thằng. Cái này năm kiện bảo bối nhất định phải phục chế một đợt a, chờ chút. Tô Tầm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hoàn mỹ phục chế có thể phục chế bất luận cái gì không có sinh mệnh vật phẩm. Vậy có thể hay không lặp lại phục chế đâu? Nghĩ đến cái này khả năng, Tô Tầm đột nhiên hưng phấn lên, tùy tiện từ dưới đất nhặt được tảng đá tiến hành nếm thử, sau đó 2 khối, 3 khối, 4 khối. Ngọa tào, Tô Tầm kích động a, thế mà thật có thể vô hạn liên tục phục chế, vậy hắn liền là thần binh bán buôn thương. Chỉ hy vọng cái thân phận này nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể vĩnh cửu rút đến kỹ năng này liền tốt. Quảng cáo, sư phụ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chư Bát Giới hiếu kỳ hỏi một câu. Hắn không rõ, sư phụ từ dưới đất nhặt cái tảng đá, một viên biến thành 4 khỏa lấy làm gì? Tô Tầm khóe miệng không che giấu được ý cười. Không có việc gì, đi, đi chiếu cố lấy Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương, nói đến vẫn là ngộ không người quen biết cũ đâu. Hắc hắc, ta cái này thiên đình người quen biết cũ liền có thêm, bọn hắn nhưng không quá ưa thích ta. Tôn Ngộ Không âm dương quái khí cười cười âm dương khỉ. Cùng lúc đó, Bình Đỉnh Sơn bên trên, Ngân Giác Đại Vương cầm Đường Tăng Sư đồ chân dung, mang theo 30 tiểu yêu ra ngoài tuần sơn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là duyên phận, có lẽ là thiên ý, hai nhóm người vừa vặn đụng vào nhau đi. Đại Vương, ở giữa người kia chính là Đường Tăng. Một tiểu yêu nhìn một chút chân dung hô, sư phụ, đụng phải, Chư Bát Giới nói, Tô Tầm nhẹ gật đầu, không chút hoang mang, đánh giá Ngân Giác Đại Vương, ân, thật gà. Mà xấu, không có ta một phần vạn xuất khí, nên đánh. Chúng tiểu nhân, bắt lại cho ta bọn hắn, Ngân Giác Đại Vương ra lệnh một tiếng, dưới tay một đám tiểu yêu líu díu ô ép một chút xông tới. Sư huynh, hôm nay để cho ta tới, Tôn Ngộ Không vừa mới chuẩn bị xuất thủ, Chư Bát Giới liền cầm lên cửu xỉ đinh ba xông tới. Một đám tiểu yêu ở đâu là đối thủ của hắn, cho nên rất nhanh liền bị giết bể mật, từng cái chạy về Ngân Giác Đại Vương sau lưng không còn dám ra. Ngân Giác Đại Vương dẫn theo Thất Tinh Kiếm không dám lên, để cho ổn thỏa, ngược lại lấy ra một cái hồ lô màu vàng óng, trực tiếp nhắm ngay Đường Tăng. Hòa thượng kia, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi có dám đáp ứng? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.